Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư và quý Phật tử, nội dung chương 3 kinh Duy Ma Cật đề cập đến nghệ thuật sáng tạo trong Phật pháp và làm Phật sự. Đây là chương rất quan trọng, tập hợp 10 cuộc đối thoại về tính sáng tạo Phật pháp giữa Bồ Tát Duy Ma Cật và 10 vị Bồ Tát lịch sử, thường gọi là 10 đại đệ tử lớn của Đức Phật. Sáng tạo là một nhu cầu lớn, vì sự hiện hữu của nó sẽ giúp cho người đang làm một phận sự hay xung phong làm một Phật sự sẽ có thêm những ý tưởng mới, phương pháp mới, hiệu quả cao hơn những cái đã được làm, đang làm. Tinh thần sáng tạo sẽ giúp cho chúng ta chủ động được các cách thức cần làm và làm thế nào để hiệu quả của việc làm được cao. Đi theo một con đường đã có sẵn thì dễ, chỉ cần có sự quyết tâm và lòng bền bỉ đó, ta có thể đi đến đích từ cái điểm xuất phát. Nhưng để thành công một Phật sự lớn, một việc làm lớn, trong những bối cảnh mà có những thách đố khác nhau, việc đi trên đường mòn đó chưa chắc đã thành công, nó chỉ an toàn thôi. Và chúng ta nên hiểu rõ đó là 10 đại đệ tử đang đóng vai trò là người hỗ trợ để cho Bồ Tát Duy Ma Cật có thể trình bày cái tư cách sáng tạo và Phật sự. Chứ không hẳn là các vị Bồ Tát lịch sử này chẳng biết chi về sự sáng tạo. Khi đạt đến trình độ tâm linh từ sơ quả A-la-hán trở lên cho đến thánh quả A-la-hán đó, thì tinh thần sáng tạo chắc chắn có. Bởi vì ít nhiều gì các ngài đều có được ba tố chất giác ngộ: thấy rõ quá khứ bản thân, từ nhiều kiếp sống ở phương diện đại cương cho đến chi tiết, thấy rõ được cái cảnh giới tái sinh của mình và chúng sinh trong tương lai, và thấy rõ được toàn bộ phiền não nghiệp chướng trần ô nhiễm cấu, tâm phàm, nghiệp phàm, thói quen phàm, ứng xử phàm đã rơi rụng và chuyển hóa tận gốc rễ. Và đây là yếu tố rất quan trọng dẫn đến sự sáng tạo tuyệt đối. Cho nên các vị Bồ Tát lịch sử đã đóng vai giả vờ, nhờ đó mà Bồ Tát Duy Ma Cật đã chia sẻ về các cẩm năng sáng tạo trong phương pháp ngồi thiền, nghệ thuật giảng pháp, khắc thực, độ sinh, chuyển hóa tâm thức, vượt qua được khổ niềm đau cho chúng sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các nội dung sáng tạo đó để ta tự mình khi làm các Phật sự, khi được giao các Phật sự, khi xung phong nhập thế độ sinh cũng phải có tinh thần sáng tạo, lấy cái gốc Phật pháp làm chuẩn, và các kiến thức về các ngành học hiện đại đó sẽ trở thành những công cụ rất đắc lực để giúp cho chúng ta sáng tạo và phục sự hiệu quả hơn. Một, sáng tạo về cách ngồi thiền. Ngài Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật và đại chúng: con nhớ lại có lần khi đang ngồi tĩnh niệm dưới tàn cây trong rừng, Bồ Tát Duy Ma Cật đến và chia sẻ với con rằng: kính thưa tôn giả Xá Lợi Phất, bất tất phải ngồi như vậy mới được gọi là ngồi tĩnh niệm. Và từ đó Vị Bồ Tát này đã chia sẻ các kỹ năng ngồi tĩnh niệm rất thiết thực. A. Hiện thân và ý mà không ở trong ba cõi ấy là tĩnh tọa. Thì thông thường khi ngồi thiền á và ngồi tĩnh tọa, ta phải có một không gian tâm linh, có thể là một ngôi chùa, có thể là một khu vườn, có thể là một cái rừng, có thể là một hang động, nói chung là một không gian thanh vắng để các giác quan chúng ta bớt tiếp duyên, nhờ đó ta dễ làm chủ được dòng cảm xúc và các phản ứng tâm thức của chúng ta. Đó là điều kiện rất cần thiết. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta có được cơ hội đó thường xuyên trong ngày? Chắc hẳn là không nhiều lắm. Do vậy cũng vẫn phải tận dụng các điều kiện hiện có, bao gồm thuận và nghịch, nơi và thời điểm mà ta đang có mặt, để trải nghiệm sự tĩnh tọa. Cho nên là vẫn hiện thân, tức là vẫn có các hoạt động của cơ thể, vẫn có những vận động đi đứng nằm ngồi, và vẫn có vận dụng ý trong các đi đứng nằm ngồi với chánh niệm đó, mà không hề bị kẹt vướng trong ba cõi, tức là các phản ứng của tâm, của lời nói, của hành động đó, không theo hướng tham lam, sân hận, si mê. Thì người như thế vẫn được xem là đang tĩnh niệm. Đó là tinh thần nhập thế rất cao. Và điều này đã được Đức Phật dạy rất sâu sắc thông qua việc Ngài kêu gọi không nên tập theo, tu theo phương pháp diệt thọ tưởng định. Vì lúc đó dòng ý niệm và cảm giác quan đã ngưng hoạt động, ta có thể có được sự an lạc ngay khi thực tập. Nhưng sau khi xuất ra khỏi loại thiền không có ý niệm và tâm thức này, chúng ta vẫn tiếp tục sống với thế giới trần cảnh, thì lúc đó ta có làm chủ được mình hay không? Đó là một câu hỏi hoàn toàn khác. Cho nên giữ được sự tĩnh niệm, không bị dướng kẹt trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mới đích thực là tĩnh niệm. B. Thể hiện các oai nghi mà vẫn không xuất khỏi diệt thọ tưởng định. Như vừa nêu, diệt thọ tưởng định là một loại thiền định do ngoại đạo thực tập. Đang trong thời gian nhập định đó, thì ý niệm hóa và nhận thức phân biệt của các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hùng dung ngưng hoạt động, nhưng mà người đó vẫn tiếp tục sống, không ăn, không uống, không rời khỏi vị thế ngồi thiền, vẫn an nhiên. Đó là trạng thái mà phần lớn các đạo sĩ ngoại đạo ngộ nhận rằng là kết quả của sự giải thoát. Đức Phật đã từng đạt được loại thiền định này, rồi Ngài nhanh chóng bỏ qua. Vì thời gian sống của chúng ta đó là phải sử dụng đến 6 giác quan nhiều hơn là trải nghiệm đó trong diệt thọ tưởng định. Do đó quan trọng nhất là sống trong các oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thậm chí ngay cả trong lúc thức và khi ngủ, ta vẫn làm chủ được tâm, cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư. Và do vậy đó, lúc nào cũng đang trải nghiệm sự thiền định cả. Để đó nó có thể giúp cho chúng ta thực hiện khắp mọi nơi và mọi chốn, chứ không phải chỉ có trong lúc ngồi thiền. C. Hiện thân làm các việc thông thường mà không hề buông bỏ đạo pháp. Việc này thường á là ăn uống mặc ngủ sinh hoạt làm việc giống như người tại gia, Các công việc đó đó, nếu không có chánh niệm đi kèm thì nó là việc phàm phu, nghiệp phàm phu dẫn đến hoặc là quả phúc báo hoặc là tội lỗi phàm phu. Khi trải nghiệm với những nghiệp phàm như vừa nêu, ta dễ bị mất mình trong đó, nhất là gắn kết với ăn chơi đàn điếm, hưởng thụ dựa dẫm đưa đòi, mất gốc hồi nào không hay. Và việc dấn thân nhập thế của người xuất gia, người tại gia đang khi làm Phật sự đó, đó là lúc nào thân và tâm vẫn sống với Phật, vẫn sống với Pháp. Điều này rất quan trọng. Sống với Phật á, thì ta noi theo gương giác ngộ của Ngài. Sống với Pháp á, ta lấy những pháp môn Phật dạy làm thước đo. Ở đây Đức Phật không đề nghị là sống với Tăng, vì Tăng á, là một tập thể của những bậc xuất gia chân chính, dù sao cũng là người phàm. Có khi có vị đi đến tận con đường giải thoát, có khi có vị đi nửa chừng, có khi có vị mới vừa đi là đã rớt đài rồi. Cho nên dễ dàng dẫn đến những tình trạng bị sụp đổ thần tượng, và lấy giáo pháp Phật làm nền tảng. Do đó bất cứ mỗi cảnh huống gì trong cuộc đời, bao gồm nghịch cảnh, trướng duyên, thử thách, ta vẫn không chùng bước, không bỏ cuộc nữa chừng. Không có thầy A, sư cô B, ta vẫn sống hạnh phúc với Phật Pháp. Có thêm thầy cô A, sư cô B hướng dẫn tận tình, ta sống càng hạnh phúc hơn nữa. Lúc nào cũng phải giữ Phật và giữ Pháp. D. Không trụ ở trong, không trụ ở ngoài, giữ tâm chân như, ấy là tỉnh niệm. Cực kỳ sâu sắc. Thì thông thường tâm chúng ta phải có chỗ để bám víu vào, hoặc theo thời gian quá khứ, hiện tại hay vị lai. Bám trụ tâm vào quá khứ là ham nắm khổ đau hoặc tiếc nuối. Bám trụ tâm vào tương lai mà không dựa vào nhân quả trở thành là vọng tưởng, là duy ý chí, là duy lý. An trụ tâm thể hiện sự chánh niệm ở hiện tại là cách trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, và không bị vướng chấp. Không trụ bên trong có nghĩa là không có ký ức, không lao theo ký ức, không tư duy về quá khứ. Bên trong á, phần lớn nó gắn kết với chừng đó. Còn bên ngoài là mọi sự vật hiện tượng, là ngã sở hữu và là pháp. Dưới và bên ngoài, người tại gia có thể kẹt vào vợ chồng, con cái, người thân, huyết thống, bạn hữu, sở hữu, nhà cửa, tiền bạc, danh dự, vị thế xã hội và nhiều thứ khác nữa. Người xuất gia mà kẹt vào cái thế giới bên ngoài đó thì khó tu và khó có thể đạt được sự chuyên tu. Vậy là bây giờ chúng ta sống mà không có bị vướng kẹt. Vậy là nếu có chăng á, là những vướng kẹt vào cái thiện, để từ đó ta vượt ra khỏi cái ác, rồi dùng cái tâm không có sở trụ để xóa hết tất cả những sở trụ tạm thời. Cho nên hành giả thực tập phương pháp tâm linh tốt á, thì trải nghiệm không bị vướng kẹt bất cứ nơi nào, không vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, không vướng vào thân, không kẹt vào tâm. Nhờ đó làm được mọi việc và lại buông xả mọi việc, sống ở trong mọi cảnh nhưng lại không vướng vào các cảnh. Đó là phương pháp thiền tọa mới, tỉnh tọa mới, rất sáng tạo. Và điều này nó giúp cho chúng ta có thể thực tập được ở mọi nơi mọi chốn. Dĩ nhiên về phương pháp thực tập căn bản, ta cũng cần phải có một ngày, một giờ thực tập hoặc thiền, hoặc tụng kinh, hoặc trải nghiệm tâm linh theo một cách rất riêng. Cái thời khóa căn bản đó không thể bỏ, vì nó giúp cho chúng ta dễ tập trung hơn. Nhưng 16 giờ sinh hoạt cá nhân và công việc á, việc trải nghiệm phương pháp tĩnh tọa theo Bồ Tát Di Ma Cật sẽ có giá trị lớn. Nó giúp cho chúng ta rũ bỏ các căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau, sầu muộn. Và tâm của mình lúc nào cũng mới, sáng tạo lúc nào nó cũng phong phú như là một cái nguồn mạch vô tận, sử dụng hoài không hết. Sáng tạo 2, cách chia sẻ Phật Pháp. Bồ Tát Mục Kiền Liên thưa Đức Phật rằng, khi con đang giảng Pháp cho hàng tại gia, trên đường phố thành tỳ Xá Ly, Bồ Tát Di Ma Cật đến chia sẻ với con rằng: kính thưa tôn giả Mục Kiền Liên, giảng Pháp cho cư sĩ Bạc Y không phải như cách mà tôn giả đang thuyết giảng. Và sau đó đó thì Bồ Tát này đã chia sẻ con các cách thức sau đây. Hay à, khi thuyết pháp hãy như pháp mà thuyết, pháp không chúng sinh vì xa lìa cấu bẩn của chúng sinh, pháp không thọ mạng vì xa lìa sanh tử, pháp không có con người vì tiền tế và hậu tế đều cắt đứt. Ở đây chúng ta thấy Bồ Tát Di Ma Cật đang sử dụng nghệ thuật chê chữ Dhamma trong tiếng Sanskrit, mà chữ Hán và Hán Việt thường phiên âm là Pháp đó, có đến 15 nghĩa. Và Bồ Tát Di Ma Cật sử dụng hai nghĩa căn bản. Thứ nhất, chân lý do Đức Phật tuyên thuyết. Thứ hai là bản chất của sự vật hiện tượng. Và trong tiêu chí 1 á, thì Bồ Tát Di Ma Cật gợi ý cái điều mà các giảng sư cần phải tuân thủ. Thuyết pháp là phải nói như chánh pháp, và nói như những gì mà Đức Phật đã dạy, nghĩa là tránh tư biện, tránh cái tình trạng á, ta nghĩ rằng là trình độ Phật tử thấp quá, cho nên mình hạ giáo pháp của Phật từ một sản phẩm cao cấp trở thành một sản phẩm rất là bình dân, thậm chí là đượm màu tín ngưỡng, cũng không khác, không hơn gì các sản phẩm tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Rồi có những điều Đức Phật không hề nói, mình tự phỉa ra cho hấp dẫn và làm cho người ta cảm thấy sợ mà ta tin theo đạo Phật. Cái việc sử dụng phương tiện đó không đáng được khích lệ. Kho tàng giáo pháp của Đức Phật gần 300.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Sử dụng những bài kinh đó, ta có thể làm lệ lạc cho biết bao nhiêu người. Hoặc mình khai thác góc độ ngôn ngữ hiện đại để chia sẻ Phật Pháp mà nó ra đời cách đây 26 thế kỷ, cho nên nội dung của nó ít nhiều cũng cần phải được chứa tại bằng ngôn ngữ mới, để cho người hiện đại có thể hiểu được những lời dạy cao quý, có giá trị giải phóng nỗi khổ và niềm đau. Sáng tạo đó là cần thiết. Ở đây nội dung Phật Pháp không hề bị thay đổi, vẫn y nguyên thôi. Và ta không cần phải làm việc thay đổi đó, là bởi vì có ai hơn được Đức Phật, bao gồm các vị Bồ Tát. Ở với thứ hai đó, thì Bồ Tát Di Ma Cật khẳng định rằng là bản chất sự vật không phải là chúng sinh, cũng không phải là thọ mạng, cũng không có con người. Bản chất sự vật như vậy là như vậy, cho nên chúng ta đừng vì một lý do nào đó mà làm cho con người phải bị lệ thuộc vào những gì mình nói. Và do vậy ta khó có thể giúp cho họ tiến xa, tiến sâu trong biển Phật Pháp. Cho nên là vị tu sĩ làm công tác hoằng pháp và giáo dục Phật học cần phải trung thành với chánh pháp. Muốn trung thành thì phải thường xuyên ôn lại chánh pháp qua việc đọc kinh, nghiên cứu kinh. Khi ta nắm lòng, nằm lòng đó, thì việc ta chia sẻ đó bao giờ cũng phù hợp. Và do đó chỉ cần thực tập 2% cho đến 10% lời Phật dạy trong các kinh thôi, biết bao nhiêu người đã được lợi lạc rồi. Huống hồ là ta có thể thực tập 5-10%, lợi lạc đó còn cao lớn hơn nữa. 2B, pháp thường tịch nhiên vì diệt các tướng, pháp lìa ngoài tướng không có sở duyên, pháp không ngôn thuyết vì lìa giác quan, pháp không hình tướng vì như hư không, pháp không hí luận vì rốt ráo không, pháp không ngã sở vì lìa ngã sở. Bản chất của pháp thường tịch nhiên, chứ là nó vắng lặng, nó là thể chân như. Nhưng mà vì chúng ta đang sống ở trong vọng tâm, cho nên ta thấy pháp nó có thể hiện thế này thế kia, lúc tăng lúc giảm, lúc đến lúc đi. Chương thứ 5 của kinh Viên Giác, Đức Phật đưa ra một ví dụ rất sâu sắc. Cũng giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền, thuyền chạy với tốc độ vài chục hải lý một giờ. Người hiểu sai sẽ có cảm giác rằng các cây cảnh ở hai bên bờ sông đang chạy. Một hình ảnh khác là khi mắt con người bị nhẩm, ta thấy hoa đốm xuất hiện và dục tắt trong hư không. Mà trong không làm gì có hoa đốm. Hai hình ảnh đó cho thấy là bản chất của thế giới nó vẫn như thế, là như thế. Nhưng mà do cái tâm của chúng ta lúc trầm, lúc thăng, lúc khổ, lúc vui, lúc phàm, lúc hướng đến khỏi phàm, làm cho chúng ta có cái cảm giác là nó thế này và nó thế nào. Cho nên các phản ứng của chúng ta đối diện với pháp hoàn toàn không theo cái hướng chánh niệm cần có để giúp cho mình sống hạnh phúc hơn. Cho nên phải thấy rõ bản chất của các sự vật lìa khỏi các tướng trạng. Các tướng trạng là do chúng ta dán nhãn đặt danh trên nó thôi, chứ bản chất nó không phải thế. Ví dụ ta dán nhãn cho cái ly với chức năng là để đựng nước và để phục vụ uống nước. Nhưng mà ai cấm chúng ta sử dụng cái ly này để đựng vàng, đựng gạo, đựng vật dụng? Không ai cấm hết. Như vậy cái chức năng mặc định để đựng nước đó nó thuộc về là phổ quát quá, chứ không phải là tất yếu. Nhưng khi ta biến cái phổ quát quá thành một cái tất yếu ấy, là chúng ta đang giới hạn chức năng của sự vật và một cái mà nó không phải bị giới hạn như thế. Cho nên bản chất của pháp thoát ra khỏi mọi tướng trạng, mọi đặc để, mọi cái điều kiện duyên. Còn chánh pháp ở mức độ cao nhất là niết bàn đó, thì vượt xa không kẹt vào ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ chỉ là một công cụ thôi, chứ không phải là tất cả. Mà ngôn ngữ đôi lúc rất nghèo nàn trong việc mô tả chân lý tuyệt đối. Sử dụng cái nghèo nàn để mô tả một cái quá phong phú là một sự sai lầm trên nguyên tắc. Nên là lúc để trải nghiệm thiền quán, niết bàn giữa giá trị cao siêu á, thì lúc đó không cần phải sử dụng đến ngôn ngữ nữa, ta trải nghiệm trực tiếp bằng tâm. Khi quán bản chất của pháp giống như là hư không vốn không ngần mé, không phải là vật để chứa đựng sự dướng dính của các hành tinh định tinh, của các hệ mặt trời, các dải ngân hà, các dải thiên hà. Bản chất của vũ trụ với một không gian bao la vô tận nó là như thế. Phải quán tâm mình cũng như là vậy, để chúng ta không bị vướng kẹp vào bất cứ một cái gì khác. Chấp vào cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã và mọi sự hiện tượng, rồi lý luận bằng ngôn ngữ A, triết học B, tôn giáo C, để minh họa, binh vực cho những cái chấp về ngã, về pháp chỉ là một sai lầm, chẳng có mang lại lợi gì. Cho thấy được bản chất của các pháp không dướng kẹp vào cái gì, để chúng ta cần phải trải nghiệm và sống với cái tinh thần vô sở trụ đó. Hai C, pháp không phân biệt vì lìa các thức, pháp không so sánh vì không tương đãi, pháp không thuộc nhân vì không ở trong duyên, pháp đồng pháp tánh vì nhập vào các pháp, pháp tùy theo như vì không có gì để theo, pháp trụ thực tế vì không động đến các biên tế. Mô tả về bản chất pháp này là rất sâu sắc, trên nền tảng triết học tánh không. Khi ta thấy rõ mọi sự hiện tượng không gắn theo trên nó đó, mọi định dạng phân biệt, thì lúc đó ta mới thoát ra khỏi các thói quen chấp trước của thức trên sự vật. Cái nhận thức chúng ta là bao giờ cũng bám theo thói quen. Thói quen nó được gắn kết với các mặc định xã hội, mặc định văn hóa, mặc định tôn giáo, mặc định phong tục và mặc định nghiệp cá nhân của mỗi người đó. Khi mình thấy rõ được cái bản chất của pháp, tức là pháp tính, thì những cái chấp về mặc định đó sẽ được tháo mở và chúng ta sẽ không bị vướng kẹt vào mối tương quan so sánh, phân biệt. Và chúng ta đang trải nghiệm với cái bản chất chân như của mọi sự vật, nhờ đó không bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì liên hệ đến pháp với hình thức là ngã, ngã sở và mọi sự vật hiện tượng. 2D, pháp không dao động vì không y vào sáu trần, pháp không đến đi vì thường không trụ, pháp thuận với tánh không, tùy theo vô tướng và ứng với vô tác, pháp lìa đẹp xấu, pháp không tăng giảm, pháp không sinh diệt, pháp không trở về, pháp vượt qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, pháp không cao thấp, thường trụ, bất động, pháp lìa tất cả các quán hạnh của con người. Bồ Tát Di Đà Phật đang mô tả về bản chất của pháp ở mức độ sâu hơn. Mục đích là giúp cho hành giả đó trải nghiệm được tính cách không dao động của tâm trong mọi đối vật, mọi cảnh huống, và không bị kẹt vào sáu trần bao gồm sức, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Khi nhìn thấy được bản chất thật của mọi sự vật vốn không có đến, không có đi, không có từng tự nó sinh ra, cũng không mất đi vĩnh viễn, không tiêm, không bớt, không thể hiện và kẹt vào một tướng cạn nào, chúng ta sẽ sống với nguyên lý bảo toàn năng lượng. Và đây là những lời dạy của Phật pháp đi trước khoa học, thực nghiệm đến 26 thế kỷ. Lỡ ở một duyên hải A là sự bồi ở một phần duyên hải B, nước bốc hơi không có nghĩa là nước mắt, mà nước sẽ tạo thành hơi ẩm và mây. Tác động của ánh nắng với nhiệt nhất định, mây sẽ tan ra thành mưa. Ta tưởng chừng như mây mắt, và mưa là nước dưới hình thức là giọt, bắt đầu có từ cái không. Hoàn toàn không phải thế. Các giọt nước tiếp xúc với mặt đất, ngấm xuống dưới lòng đất, không có nghĩa là mất đi, là tiếp tục theo một sự vận hành tuần hoàn tương tự với các chu kỳ. Cứ như thế, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này cũng giống như nước, không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi. Khi ta chấp nhận được cái chân lý đó, thì việc tăng và giảm, dơ và sạch, đến và đi của sự vật chỉ là một hiện tượng, giống như sóng nhấp nhô trên mặt biển và hết gió. Sóng là biển, sóng chính là nước, cũng không khác gì với nước của biển. Vọng thức làm cho con người sống lăng tăng như là sóng, chân tâm như vật nước phẳng lì. Và khi nào chúng ta làm cho cái vọng thức lặng chìm bằng sự chuyển hóa, thì lúc đó chân tâm sẽ thể hiện. Lúc đó chúng ta không còn bị vướng kẹt vào bất cứ một cái gì nữa, thể hiện được pháp tính, nhập được pháp tính, và không còn thấy đẹp, xấu, dơ, sạch, vượt qua tất cả mọi chấp trước, mọi hướng về, và không kẹt vào sắc thân hương vị xúc pháp, không còn thấy pháp nào cao, pháp nào thấp, pháp nào mập, pháp nào ốm. Ta lìa hết tất cả mọi chấp trước về tính từ đối với các danh từ. Danh từ đó có thể danh từ riêng, danh từ chung, đại từ riêng, đại từ chung. Các chấp trước về tính từ, các chấp trước về trạng ngữ đối với các hành động, tính từ đối với các danh từ, sẽ làm cho chúng ta sống với cảm xúc và các phản ứng. Và việc quán pháp tướng như vừa nêu sẽ giúp chúng ta vượt qua. Hai e, người thuyết pháp thì không có diễn thuyết, không khai thị. Người nghe pháp thì chưa từng nghe và chưa từng đạt được trong cái nghe. Như con người huyễn đang giảng pháp cho người huyễn đang nghe pháp, ngài nên xác lập tâm ý này khi giảng pháp, pháp sẽ trở nên cao siêu. Đây là một nghệ thuật thuyết giảng rất sâu sắc. Khi một vị giảng sư đang chia sẻ Phật pháp, có khuynh hướng rằng là pháp này do tôi nói, do tôi sáng tạo, thì tự động vị giáo sư đó khởi lên một ý nghĩa thầm kín là người nghe mình phải biết ơn mình, biết ơn mình phải hậu tạ mình, và cái mối quan hệ đối đãi đó sẽ theo đó mà có mặt như là những mắt xích, cái này có, cái kia có. Còn một vị giảng sư chân chính theo lời Phật dạy đó, giảng pháp nhưng mà không thấy mình là đang giảng, sáng tạo trong pháp nhưng không thấy mình là một nhân vật gây gớm. Cho nên đó, tinh thần sáng tạo đó không dướng vào cái ngã sở hữu. Do đó sáng tạo đó ngày càng cao hơn, tinh thần Phật pháp đó ngày càng mâu nhiệm hơn, sâu sắc hơn. Do đó không thêm mình là thầy của người, không xem mình là người đang chỉ đạo người. Bây giờ công việc đó là công việc giáo dục. Nhờ quan niệm đó, vị giảng sư sẽ khiêm tốn, sẽ chân thành, sẽ liêm khiết tri thức, sẽ sống rất là chân thật và bản lĩnh. Và người nghe Phật pháp cũng phải thực tập vào cái tính không và cái vô ngã, bao gồm không thấy mình là người đang nghe và cũng không thấy mình là đang tiếp nhận. Ta vẫn nghe, nhưng mà thấy mình là người nghe đó dễ phiền não lắm. Tôi bị dạy đời à. Có nhiều người con đó, khi được cha mẹ giảng dạy, lo lắng, hướng dẫn, thì dẫn đến tình trạng giáo đa thành oán. Thôi cha mẹ đừng dạy đời con nữa, con lớn rồi, con tự biết hết rồi. Khi mình nghĩ rằng mình đang nghe là và đang tiếp thu, ta dễ dàng rơi vào trạng thái tâm lý cốc cằn đó. Vì nếu là dạy đó va vào cái tự ái, va vào cái tự trọng sai lầm, làm ta sẽ có thái độ là phản ngược, loại trừ hết tất cả những cái đó ra ngoài. Mặc dù lời dạy đó, tư tưởng đó rất sâu, rất có lợi ích cho tương lai và sự của người nghe. Người nghe vẫn cốc cần. Và khi nghe pháp mà không nghĩ mình là người nghe pháp á, ta sẽ không phân biệt vị giảng sư này là hòa thượng, là ni trưởng, là thượng tọa, là ni sư, là đại đức, là sư cô. Ta chỉ tập trung vào nội dung của pháp thôi. Đó là chân lý. Đó là cái gì sâu sắc và có đang giải phóng khổ đau. Và như vậy ta không bị kẹp vào cái chủ nghĩa thần tượng vị giảng sư. Những điều gì dạy đúng ta nghe và thực hành ngay lập tức. Còn những gì mình thấy có vấn đề cứ tạm tham khảo, không cần phải bận tâm. Và cái vô ngã cao hơn trong đối đãi giữa người giảng và người nghe là người thuyết giảng như là một con người quyển đang giảng pháp quyển cho người nghe quyển. Đó là phương pháp ở trong kinh Viên Giác gọi là lấy huyễn độ huyễn, để chúng ta không có cống cao đối với cái chức năng truyền bá chánh pháp, và để cho người tiếp nhận Phật pháp không phải mặc cảm rằng là tôi là người học trò. Thì sự tuyên bố chánh pháp và tiếp nhận chánh pháp sẽ diễn ra một cách rất bài bản, rất sâu sắc, đi theo cái hướng là thực nghiệm, đó là biến Phật pháp trở thành thực phẩm cho sự sống. Lấy huyễn độ huyễn được hiểu là mình tạm chấp nhận những cái mặc định đó là cần thiết, và nhờ nương vào cái mặc định tạm gọi là cần thiết đó, ta làm được những việc cần làm. Nhưng mà sau khi làm xong rồi đó thì cái mượn để làm này chỉ là một cái công cụ, là một chức năng chứ không phải là cứu cánh, cho nên ta phải vượt qua. Đối với những người bị rối loạn đa nhân cách, rối loạn quan tưởng đều thuộc về một phần của tâm thần phân liệt, thì khi đến nhờ các thầy các sư cô giúp đỡ đó, nếu người đó đang chìm trong các cái phản ứng giống như là ma, lúc đó có giải thích kiểu gì người đó cũng không nghe, thì cứ giả vờ làm động tác bắt ma trong tâm và cơ thể người đó ra bên ngoài, chỉ làm trong vòng 2-3 phút hoặc là 5 phút thôi. Và khi động tác dùng dãy như là xuất ma ra đó, làm cho người bị bệnh quan tưởng đó, trở lại trạng thái bình thường, thì lúc đó chúng ta chỉ cần nói chắc nịch thôi, ma đã ra khỏi rồi, từ đây không cần phải đi thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy toán số, phong thủy, địa lý, đọc bóng, người áp dông hay là các nhà ngoại cảm, các nhà phản xã học, cảm xã học nữa. Từ đây về sau pháp Phật nhiễm màu hết rồi. Niềm tin đó sẽ giúp cho người bệnh tự điều chỉnh những cái điều sai lầm trong nhận thức mà vốn chỉ là một quan tưởng, lại đánh đồng nó là ma. Đó là lấy quyển, tức là vốn bệnh ma không có trong con người bị rối loạn tâm thần, ta tạm chấp nhận là thật, và ta làm những động tác như là đang thoát ma, trục ma ra khỏi cơ thể, cũng là huyễn thôi. Và người bệnh đó sau khi động tác trục vong xong rồi, có cảm giác rằng là từ đây về sau mình không còn ma nhập nữa, cũng là huyễn thôi. Kết quả đó là kết quả huyễn thôi, nhưng mà lại có tác dụng thật. Đó là lấy quyển độ huyễn. Một bệnh nhân sau cơn mổ ở bụng á, cảm thấy đau nhói lắm và bắt đầu hoài nghi về bác sĩ điều trị cho mình. Bà đã đến một bác sĩ khác tên tuổi hơn, uy tín hơn. Nghe bà trình bày, vị bác sĩ này nói: đúng rồi, bà đến chỗ tôi là có phước báo rồi, đến đây đi về là hết bệnh. Bà hãy nằm xuống. Ông cho một cái mũi thuốc mê, sau đó ông rửa cái vết thương thôi, và để các cái bông gòn máu mủ ra một cái dĩa, lấy một cái vật dụng rỉ sét á, để ở một cái dĩa chậm thêm máu mủ từ cái bông gòn đó vào. Một hồi sau bệnh nhân thức giấc, bà nói, ông nói, bà thấy không, trong bụng bà còn cái vật này nè, nếu mà để bà không đến tôi một tuần sau bà chết mất rồi. Trời ơi, bác sĩ giỏi quá, hay quá. Mổ xong tôi cảm thấy hết bệnh liền, hết đau liền, và đi về sống bình an vô sự. Mà trên thực tế có lấy cái vật nào ra đâu, vì ba bị bệnh tưởng thì phải dùng cái phương pháp tưởng để độ cái quyển đó, và cái kết quả là có thật, lấy quyển độ quyển, nhưng mà kết quả là hạnh phúc thật. Cho lúc đó mà giải thích mới mổ vết thương chưa lành, cái phản ứng kháng sinh trong cơ thể đó nó làm cho đau nhất, mổ được tụ lại một chút gì đó là một phản ứng sinh học rất tự nhiên, thì cái người bệnh cũng không thể nào nghe mà lọt lỗ tai cho được. Cái điều mà họ muốn là gì? Hết đau, giảm đau. Nếu đau đó là tưởng, tức là đau huyễn, thì cũng cần phải lấy phương pháp quyển để vượt qua huyễn. Thiếu pháp độ sinh mà quan niệm được như thế nha, ta độ được rất nhiều người mà không cậy công ý sức ta, đây là giảng sư ghê gớm. Tinh thần đó sẽ làm cho Phật pháp được phát huy tốt. 2F, cần phải hiểu rõ căn tánh nhạy bén hay u mê của chúng sinh, bằng tâm đại bi mà tán dương chánh pháp, nhớ nghĩ báo đáp ân đức của Phật, không để tam bảo bị chấm dứt, như vậy là thuyết pháp đích thực. Đây là nói về cái động cơ mà các vị giảng sư, pháp sư, những nhà làm công tác Phật học, làm đạo, những người tổ chức các khóa tu, làm mọi thứ liên hệ đến con người và cuộc đời, cần phải thấy rất rõ. Không nắm được căn tính của các đối tượng được chúng ta đang quan tâm thì nỗ lực giúp họ chẳng có lợi ích gì. Hãy nhớ cái câu chuyện thằng bòm có cái quạt mo. Ba bò, chín châu, gỗ liêm, nhà cao, cửa rộng, vàng bạc, nó chẳng mê, cho mâm soi nó cười. Tại vì tâm thức của thằng bòm là mâm soi, chứ không phải là cái khác. Đây là một cái ví dụ về cái giới hạn căn tánh của một con người. Đối với những hạng bình dân thì ta hướng dẫn họ vào đạo bằng con đường tín ngưỡng, bằng niềm tin nhân quả, bằng phước báo và công đức, bằng các việc làm từ thiện, bằng những động tác tương thân và hỗ trợ. Họ sẽ đi nhanh hơn. Lúc đó mà giảng dạy kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Kim Cương, họ trốn luôn, vì nghe có hiểu gì đâu. Nhưng mà đối với giới tri thức và giới trẻ mà ta làm giống như giới bình dân là cũng thua luôn. Vì họ nói rằng những ông thầy giảng đạo cho tôi không cao trình độ hơn tôi không cảm thấy nể, tôi không theo. Do đó phải bắt chước Đức Phật. Kiến thức của Ngài là lá trong rừng, nhưng cái mà Ngài truyền trao là lá trên tay ra, tức là có chất lọc. Đối tượng nào cho lá xanh, đối tượng nào cho lá vàng, đối tượng nào là cho lá lô hội, đối tượng nào là cho lá sống đời, phải nắm rõ như thế, linh động, ứng biến và lấy cái trí làm thước đo. Cho nên chúng ta không có giao Phật pháp sai cho người nghe đang có nhu cầu. Chứ gặp ai cũng đang khổ, đang thất tình, đang bị thất bại, thất nghiệp, đang tuyệt vọng, vô hỏi thầy ơi giúp con, ráng niệm Phật đi. Còn người theo mặt tông, ráng về chú đi, mầu nhiệm lắm, mọi thứ đều hết. Đó là chất quốc, người không thấy rõ được căn tính của người đó như thế nào. Cứ đưa một cái giáo pháp giống như là một cái thang thuốc mà chỉ bá bệnh, là không thể nào làm được Phật pháp. Và đây là lý do tại sao Đức Phật phải rầy đây mai đó 49 năm, cho đến lúc chết còn giảng bài kinh Đại Bi Bản gần 1000 trang, và kinh Di Giáo mấy chục trang. Ai nhiệt huyết như Đức Phật, ai dấn thân phụng sự vĩ đại như Đức Phật, giảng gần 300.000 bài kinh, không phải là con số nhỏ, phá kỷ lục trong lịch sử tôn giáo và triết học. Là vì căn tính chúng sinh khác nhau. Sáng tạo 3, nghệ thuật khắc thực. Tôn giả Ca Diếp trình bày với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có lần khi con đang khắc thực ở một xóm nghèo, Bồ Tát Duy Ma Cật mới chia sẻ với con rằng: Kính thưa Đại Tôn giả Ca Diếp, Ngài có tâm từ bi nhưng chưa được rộng khắp, cho nên Ngài mới bỏ nhà hào phú mà xin những nhà bằng hàng. Thưa Ngài Ca Diếp, đó là điều nên xét lại. Đây là chủ trương 3A, bình đẳng khắc thực. Cái công việc của một tu sĩ Phật giáo làm đó là gieo Phật Pháp đến mọi nơi mọi chốn. Ngài Ca Diếp tượng trưng cho khổ hạnh đệ nhất, mẫu mực đệ nhất, cho nên Ngài rất là thương và tội nghiệp cho quảng đại đa số quần chúng là những kẻ cùng đinh bị xã hội Ấn Độ phân chia giai cấp chà đạp nhân phẩm và bóc lột sức lao động. Họ không có tiếng nói nhân quyền, sự sống của họ bị xem như là rơm rác thôi. Do đó Ngài mới quan tâm đến họ, thay vì đi đến các khu nhà giàu, các khu đại gia, các khu chính trị ra, biết bao nhiêu người ta tôn kính Ngài, Ngài không thèm, đi đến cái khu bần cùng nghèo khó để độ sinh. Việc nhận thực phẩm cúng dường là một cơ hội để đền đạ, mà đền đạ đó là thường bằng một bài thuyết pháp ngắn. Và thông qua bài thuyết pháp đó, những người phát tâm cúng dường đó sẽ được lợi lạc. Đó là tâm nguyện của tôn giả Đại Ca Diếp. Nhưng Ngài Duy Ma Cật nói đừng nên phân biệt, vì thuyết pháp phải bình đẳng. Chẳng lẽ những người giàu, các đại gia, các chính trị gia, những thành phần cao sang trọng quý trong cuộc đời là không xứng đáng để hưởng được Phật Pháp? Thuyết giảng riêng cho thành phần đó cũng là một sự phân biệt đối xử. Và thuyết giảng riêng cho thành phần đối lập cũng lại là một phân biệt đối xử đối lập. Mà phân biệt đối xử đều chưa phải là cái tiêu chí để thuyết pháp và là Phật sự và độ sinh. Cho nên khi gặp duyên người giàu, ta độ người giàu. Khi gặp nhà chính trị, ta độ nhà chính trị. Khi gặp người bình dân, ta độ người bình dân. Khi gặp hàng, sĩ, công, nông, thương, ta cũng phải độ họ bằng chánh pháp, bằng nhiệt tình, giống như giàu thôi. Đó là tinh thần Phật dạy. Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ, nên an trụ vào bình đẳng mà hành khắc thực theo thứ lớp. Vì sự không ăn cho nên cần phải hành thắc lực, vì để làm tan rã sự kết hợp mà cầm lấy đồ ăn vo nắm, vì không thọ nhận mà nhận lấy thực phẩm của người kia. Đó là triết lý vô ngã trong việc nhận phẩm vật cúng dường của đàn na tín thí. Thứ nhất là phải khắc thực bình đẳng theo thứ lớp. Đề nghị quay trở về với lời dạy gốc của Đức Phật lịch sử, đó là Ngài lúc nào cũng dạy chúng ta là đi thứ lớp, trình tự thứ lớp mà đi. Dầu sớm đó sớm nghèo, sớm giàu, sớm trung bình, mặc kệ, công việc của chúng ta là cứ đi, đi mỗi vài bước là dừng một vài giây rồi tiếp tục đi. Ai có giao duyên thì ta tiếp nhận và giảng cho họ nghe, ai không có giao duyên cũng tiếp tục đi. Ngày hôm sau không đi lại con đường đã từng đi, mà phải đi con đường mới để gieo hạt giống tâm linh cho mảnh đất mới. Và con đường đi như thế, phương pháp đi như thế đó, là một trải nghiệm tâm linh rất sâu sắc. Phật giáo ngày xưa sẽ về lan rộng nhanh. Trong vòng 6 năm đầu, 8 vị vua thời Đức Phật đã làm đệ tử của Đức Phật, vài trăm, vài ngàn các quan tước trong triều đình làm đệ tử Đức Phật, hàng ngàn các đệ tử, đại gia, tỷ phú, triệu phú làm đệ tử của Đức Phật, vô số những thành phần nghèo đã chọn đạo Phật làm con đường tâm linh là nhờ vào cái phương pháp khắc thực này. Bây giờ nếu ta làm đúng theo lời Phật dạy, không đi lại con đường đã từng đi, thì dầu chỗ con đường đó có nhiều người ta quý mến Phật pháp, ta cúng dường thịnh soạn, ta không bận tâm nữa, mà đi những con đường mới, nơi đó Phật pháp chưa đến, và bằng cái phương pháp đi những chỗ chưa đến này, ta làm cho Phật pháp có mặt, được tiếp nhận, và sự có mặt được tiếp nhận của đạo Phật sẽ mang lại hạnh phúc bình an cho người khác. Đó được gọi là khắc thực thứ lớp. Tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, nơi mà Nho giáo có một tầm ảnh hưởng quan trọng, thì khắc thực bình đẳng thứ lớp đó không thực hiện được. Người ta sẽ nói các tu sĩ là kẻ lười biếng, con mọt xã hội, kẻ ăn bám, kẻ ăn xin, kẻ không làm việc gì, kẻ vô tích sự. Và do đó các tổ của chúng ta rất thông minh và sáng tạo, bỏ văn hóa truyền thống này và sửa cái y truyền thống trở thành những cái y hậu và áo theo kiểu Bắc Tông. Hai tay chúng ta có thể làm được việc giống như người đời, về tâm linh vượt trội hơn người đời, về tu tập, về đạo đức, về giải thoát người đời không bị kịp. Lúc ấy người đời dầu là Nho giáo đi được cũng phải bái phục các nhà tu tâm linh của đạo Phật. Ở đây thì khắc thực không phải vì chén cơm manh áo, không phải vì tiền, không phải vì tích tụ các cái sở hữu cúng dường. Làm và vì mục đích làm rã sự kết hợp, tức là phá chấp vào cái tôi này, vào cái thân này mà đi khắc thực, đó là một cái hạnh khiêm hạ. Người mà cầm cái bát nhe tay ra để xin người khác thì không thể cống cao tự hào, tự đại, tự đắc, tự kiêu được. Đức Phật bỏ ngôi vua để làm nhà ăn xin. Các đệ tử của Đức Phật bỏ các ngôi công tôn vương tử, triệu phú tỷ phú để làm cái ăn xin. Mà ăn xin đem phải để ăn xin vật thực nha, mà là để giải phóng cái tôi, và bằng cơ hội đó đó gần gũi mọi tầng lớp xã hội để độ họ. Và qua đó cực kỳ sâu sắc trong bối cảnh quán đạo. Ba B, quán chiếu thế giới bằng ấn tượng về sớm hoang mà đi vào làng sớm, nhìn sắc mà cũng như là mù, nghe âm thanh cũng như là tiếng vọng, ngửi mùi thơm cũng đồng như gió thoảng, nếm thức ăn mà không có phân biệt vị, tiếp thọ các xúc như là chí trứng, biết vạn hữu như là huyễn tướng, không tự tánh, không có tha tánh, từ xưa vốn không và nay cũng không cần phải dập tắt. Là đương vào cái việc đi khắc thực bình đẳng, ngài đang nói tu về cái pháp tu bình đẳng. Đó là một sáng tạo sâu sắc. Đi vào làng sớm nơi có nhà, có người, có tín chủ, có kẻ phát tâm, mà cứ quán tưởng rằng mình đang ở một cánh đồng quan, là làm sao mình bị vướng vào cái thiện cảm đóng góp của người khác được. Công việc của một vài hành giả là cứ đi ta, không bận tâm đến cái đến, cứ đi và làm Phật sự trong đi, làm hết mình và không bị vướng kẹt. Các màu sắc, hình thù, vóc dáng, trang sức phẩm, thế giới sắc tướng nó hiện ra xung quanh chúng ta hàng ngày hàng giờ. Đi là thấy, ngồi ở nhà cũng thấy, nhắm mắt lại cũng thấy. Mà ở đây phương pháp đề nghị chúng ta thực tập là tiếp xúc với chúng như là một kẻ đang bị mù, có nghĩa là mắt vẫn mở to nhưng mà không bị dướng chấp vào, đó mới là chân tu. Còn đóng hai mắt lại thì quá dễ, nhưng mà khi tiếp tục mở hai mắt ra, sự dướng tiếp tục kéo theo. Cho nên không dướng khi mắt mở mới là chân tu. Còn quán các loại âm thanh của người nam, người nữ, âm thanh hài lòng, âm thanh dì chiết, khó chịu, căng thẳng, khủng hoảng, khủng bố, chỉ là các tiếng vọng thì có gì đâu bận tâm. Cho nên ta vượt qua được lời thị phi, vượt qua được cái tình bạn và tình thù, ta phải vướng kẹt vào những phê bình, chỉ trích, khen ngợi, tán dương. Mọi cái khuynh hướng của ngôn ngữ qua âm thanh không tác động đến tâm trí chúng ta được. Lúc đó ta mới đứng vững trong thế giới nhị nguyên này. Tương tự ngửi mùi thơm, nếm thức ăn không hề có phân biệt. Phân biệt là bị vướng dính à. Cho nên các Phật tử cúng dường cho tăng, cho phạn, cho các thầy, các sư cô vào mùa hạ hay là những ngày thường, nhớ đừng có hỏi hôm nay gia đình con cúng cho tăng, quý thầy ăn có ngon không? Trả lời không ngon thì phụ lòng Phật tử, mà trả lời ngon thì trái lại sự thực tập được Đức Phật giảng dạy. Thực bất tri kỳ vị là tiêu chí ăn của tu sĩ. Không phải vì mình bị bệnh cảm cúm lửa đến đắng ghét mà không biết mùi cái vị của thực phẩm, ta không bị dứa kẹt vào nó. Ăn để duy trì sự sống chứ không phải sống để ăn. Duy trì sống để ta làm các Phật sự chứ phải ăn để nhiễm đắm vào nó. Với đại gia, với triệu phú, với tỷ phú, ăn á phải có đẳng cấp. Đẳng cấp ăn của họ là gì? Khách sạn 3 sao, nhà hàng 5 sao, nhiều người sang trọng nữa, như đó vẫn chưa đủ. Lâu lâu phải bòi vào Dubai, ở Trung Đông, để vào nhà hàng 7 sao duy nhất trên hành tinh, ăn cao lương mỹ vị. Hoặc là bay qua Hồng Kông, ăn các món ngon tại các nhà hàng và khách sạn 5 sao. Tại đó ăn cơm tàu là vì thế. Tức là họ làm, mình ăn rồi là mê chết luôn. Phải tốn vài chục triệu để mua nghiệp sát sanh qua sự ăn. Người giàu sang phú quý nghĩ rằng đó là khôn, đó là biết thưởng thức, đó là hợp với đẳng cấp. Nhưng thực rất là đang gieo những nghiệp bất hạnh và giảm thiểu đi các phước báo mà mình đang có bằng chủ nghĩa ăn uống này. Phần lớn họ ăn những con vật hiếm có ở biển, mà vật biển á là nó hại cho gan, thận, bao tử rất nhiều. Dị ứng thực phẩm từ các loại thực phẩm biển rất cao. Tốn vài chục triệu tiền ăn, muốn được ăn một phần ăn đó phải tốn vé máy bay để đi xa. Quả thật là một sự uổng ích, đang làm tiêu hao phước mình đang có, mang theo cái nghiệp. Cho nên là quán mọi vật như huyễn, huyễn giống như ảo thuật vậy mà, thấy như có thật mà không thật. Đẹp con mắt, sướng cái lỗ tai nhưng không có thật. Do đó ta phải biết tự làm chủ mình để dừng lại và sử dụng cái phước mình đang có làm những việc cần làm. Đó là cách kiệm phước, nuôi phước, tăng trưởng phước, và phước đó sẽ trung thành phục vụ chúng ta qua các kiếp sống. Ba C: bố thí và thọ nhận. Thưa ngài Ca Diếp, nếu có thể thành tựu được 8 giải thoát mà không cần lìa 8 tà, bằng tà tướng mà nhập chánh pháp, bằng một miếng ăn mà bố thí tất cả cùng chư Phật và hiền thánh tăng, cho đến được như vậy mới nên ăn. Đó là tiêu chí mà người xuất gia cần đặt ra cho việc tiếp nhận tặng phẩm cúng dường của thí chủ, rất là sâu. Các tổ Trung Quốc á đưa ra tam đề ngũ quán, nhất là ngũ quán, nó không bằng cái sâu sắc như cái này. Xem phước đức của mình có tương đương với tặng phẩm cúng dường, để chúng ta ráng mà tu và làm những việc đáng làm, chứng những việc cần chứng, đền đáp lại công ơn của thí chủ. Hoặc là một tổ sư khác dạy xem mình là một cục đá mài, thí chủ đàn na cúng dường, mỗi một động tác cúng dường đó là lấy con dao của họ mài với cục đá, dụng cụ dao của họ sẽ bén hơn cho các vật dụng và cái nhu cầu dân dụng. Đang khi đó cục đá mà chúng ta nó mòn hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Hoặc là một số tổ khác dạy chúng ta quán tưởng rằng là nếu tu không thành, việc phai mượn cúng dường của đàn na sẽ đền trả bằng kiếp mang lông đội sừng ở những đời sau. Những hình ảnh đó nó rất là ấn tượng. Đôi lúc là nó quá mạnh bạo, nó nặng quá đi, làm cho các tu sĩ tu mà không thấy tiến bộ thôi về đời luôn, không dám nỗ lực luôn nữa vì sợ các hậu quả nghiêm trọng đó. Ở đây thì Bồ Tát Di Ma Cật rất sáng tạo, đang đối diện với một thế giới tám tà nhưng mà vẫn duy trì được tám giải thoát, đang tồn tại xung quanh những cái tà tướng mà vẫn nhập được trong chánh pháp, đang trải nghiệm một miếng ăn bằng sự nhai, nhưng là lại đang làm công việc bố thí cúng dường và giúp đỡ, không có bỏ sẻn tri thức, không bỏ sẻn tài sản, không bỏ sẻn thái độ. Làm được như vậy đó là thể đạt được chánh niệm trong sự ăn rất sâu. Ăn như vậy không bị vướng vào phiền não mà cũng không cần phải lìa phiền não, không cần phải nhập vào định ý, cho nên cũng không cần phải thoát ra khỏi định ý, không cần phải trụ thế gian, và do vậy cũng không cần phải trụ ở niết bàn. Ai thí cho công đức không nhiều cũng không ít, vật thí không tốt cũng không hạ không dở, đó là cách chân chính đi vào Phật đạo qua sự cho và nhận. Ăn được như vậy mới được gọi là không ăn suông các phẩm vật cúng dường của đàn na, rất sâu sắc. Giữ chánh niệm trong sự ăn thì chúng ta sẽ không nói chuyện, nhờ không nói chuyện cho nên động tác nhai trở nên đều, nhuyễn, kỹ, dịch vị tiết ra một cách đầy đủ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể. Chất bổ nào hợp với gan, gan hấp thụ, hợp với bao tử lấy, hợp với thận, thận hấp thu, và sức khỏe chúng ta được đảm bảo, việc tu được thành tựu. Quán chiếu những lời dạy của Bồ Tát Di Ma Cật sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái giá trị chánh niệm trong ăn cao hơn. Sáng tạo 4, cách nhận thức ăn. Bồ Tát Tu Bồ Đề chia sẻ, bà Thế Tôn có lần có đến nhà Duy Ma Cật khắc thực. Duy Ma Cật đã lấy cái bát của con cho đầy cơm rồi và chia sẻ: thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, nếu đối với sự ăn mà được bình đẳng thì đối với các pháp cũng nên bình đẳng, các pháp bình đẳng thì đối với sự ăn cũng bình đẳng, hành khắc thực như vậy mới đáng nhận thức ăn. Phần 4A đó là nói về cái bình đẳng trong việc nhận thức ăn. Để đạt được cái trình độ tâm linh đó thì ta có thể thực tập triết lý bình đẳng được Đức Phật giảng dạy. Các pháp bình đẳng, không có cao, không có thấp, cho nên không lấy mà không bỏ. Cao thấp nó lệ thuộc vào cái sự tiếp nhận của con người. Bây giờ ta nói nước là lợi hay hại, khó có thể xác định, hoài ta đặt nó vào tình huống. Cũng là nước, nhưng mà khi vào cơ thể của một con rắn sẽ trở thành là chất độc. Khi vào cơ thể của một con người sẽ trở thành là chất bổ. Uống nước nhiều, 2-3 lít trở lên trong một ngày không đá, quá trình trao đổi chất sẽ tốt hơn, ít bệnh thận, gan và bao tử, hệ tuần hoàn tiêu hóa được tốt. Cho nên cũng tương tự, chánh pháp không có cao và thấp, nó cao là cao với ai, thấp là thấp với người nào và pháp môn nào, nếu sử dụng đúng cái chức năng cũng có khả năng giải trừ nỗi khổ và niềm đau. Hãy nên quán tưởng cái bình đẳng của chánh pháp và mọi sự vật để chúng ta cũng nhận cơm trong tinh thần bình đẳng. Và do đó việc nhận cơm như thế là xứng đáng, không phải mang nợ đàn na thí chủ, vì mỗi một động tác nhận cho việc ăn hàng ngày, ta làm được Phật sự, ta có tu tập, có chuyển hóa, có an lạc, có hạnh phúc, quá xứng đáng cho việc nhận thực phẩm mà. Dầu chưa độ sinh đi nữa cũng đã dư và xứng đáng rồi. 4B, tiêu chí nhận. Thưa tôn giả Tu Bồ Đề, nếu có thể không cần dứt đoạn dâm dục, sân nộ, ngu si, mà cũng không câu hữu với chúng, không hoại nơi thân mà tùy nhất tướng, không diệt si và ái mà được minh và giải thoát, bằng tướng của năm tội đại nghịch mà vẫn được giải thoát, cho nên cũng không cần phải cỡ mở nó, không bị chối bởi nó, thấy bốn thánh đế cũng không phải không thấy, không sống với thánh đế, không phải đắc quả, không phải phàm phu, không phải liều pháp phàm phu, không phải thánh nhân, không phải không thánh nhân, tuy thành tựu hết thảy pháp mà vẫn xa lìa được tất cả các pháp tướng. Thì đoạn kinh này rất phù hợp với Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta tụng hàng ngày. Đó là một sự phá chấp rất là tuyệt đỉnh. Thì thông thường đối với những người mới bắt đầu tập tu á, tiêu chí đặt ra là gì? Mỗi ngày chuyển hóa một ít, thoát khỏi tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm dục và những dây mơ rễ má của chúng. Người tu ở mức độ cao, sau khi chuyển hóa chúng rồi, hoặc là đang lúc làm công việc chuyển hóa, không đem chúng là một cái gì đó trở ngại ghê gớm, và không dùng cưỡng lực để chấn áp chúng. Chỉ cần duy trì tâm mình với chánh pháp, với Phật sự, với thiền quán, với giải thoát, với những cái cao quý, thì tự động các tâm lý tham sân si không có cơ hội được xuất hiện. Đó là một sự thay thế nhẹ nhàng, không dẫn đến các tác dụng phụ. Còn ám ảnh bởi những nỗi khổ niềm đau, ta không thể thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Khi đạt được cái kết quả tu tập, không bám vào nó, ta sẽ được nâng cao hơn một trình độ tâm linh. Cũng tương tự như khi đứng ở lầu 2, ta không thể đến được lầu 3. Kẹt ở lầu 10, ta không thể đến được lầu 11. Thỏa mãn ở lầu 109, ta không thể lên đến từng lầu 110. Mọi thành quả sau khi đạt được rồi phải rũ bỏ và vượt qua. Tu tập như thế đó, thì khi mà chuyển hóa tham, sân, si, cống cao, hoài nghi và những tà kiến, ta không bị chúng thách đố như là những đối thủ. Và để làm cái việc này, chỉ cần quán tưởng đến việc giữ ánh sáng tồn tại thường xuyên, ta không cần phải tốn công dùng vũ khí để chiến đấu với bóng tối. Bóng tối tượng trưng cho các nghiệp phàm, hành động phàm, thói quen phàm, hậu quả phàm, khổ đau phàm. Thì lúc mới tu mình đó, tập trung vào nó ghê gớm lắm, cho nên bị ám ảnh. Mà là không được thì bị sai sức. Còn cái phương pháp tu cao á, thì không xem nó là một đối ám ảnh. Cái giữ cái chân chánh là cái tà nó mất đi, giữ ánh sáng là bóng tối hết, hướng mặt về mặt trời thì ta bỏ lại sau lưng bóng đêm. Đó là một cách tu chuyển hóa thay thế nhẹ nhàng và hiệu quả khá cao. Bốn C, xứng đáng nhận thức ăn. Kính thưa tôn giả Tu Bồ Đề, đang có mặt trong thế giới tà kiến nhưng vẫn nỗ lực đến được bờ bên kia, có mặt trong tám nạn mà không vướng kẹt bởi tám nạn, đang sống trong phiền não nhưng mà tâm vẫn thể hiện được sự thanh tịnh, chứng đắc được vô tranh tâm muội, thì tất cả những cái khác đều không bị vướng kẹt. Những ai bố thí ngài, không nói là gieo vào ruộng phước, những ai cúng dường ngài sẽ không rơi vào cõi dữ, không cùng bọn ma nắm tay nhau làm bạn lữ trong trần lao. Hãy cùng với các bọn ma để nhờ đó tiếp xúc họ và giúp cho họ vượt qua thế giới này. Tiếp xúc với các chúng sinh mà không có tâm quán hận, vẫn tôn kính Phật pháp, không hủy hoại chánh pháp. Đó là cách một người tu xứng đáng nhận được các tặng phẩm cúng dường và thức ăn. Đây, cái điều này thì nó thể hiện rõ hơn cái đoạn trước mà ngài đã dạy. Thế giới dự nguyên á, nó chia ra làm hai. Một bên á là bóng đêm, tượng trưng cho các nghiệp ác bất thiện, quả của nó là khổ đau. Một bên á là nghiệp trắng, ánh sáng, quả của nó là hạnh phúc, làm cho người hướng đến lương tâm cao quý với những đức tính phẩm chất cao thượng. Nếu không khéo thì chúng ta bị kẹt vào cái thế giới đối đãi này. Đang sống trên cái thiện thì xem cái bất thiện là kẻ thù. Đang sống trên từ bi thì xem cái sân hận là kẻ thù. Đang sống ở trên buông xả thì xem sự chấp là kẻ thù. Đang sống ở trên hỷ xả thì xem cái hiềm thị là kẻ thù. Và cứ như thế, ta không thoát ra khỏi thế giới diệu quyền chi phối đối đãi hàng ngày. Công việc một nhà tâm linh cần phải làm là chuyển qua bóng đêm và nghiệp xấu, nhưng không xem chúng là kẻ thù. Con người không phải là kẻ thù của con người. Và do đó ta tu tập khéo để chuyển qua khéo, nhờ đó ta vượt qua được những trở ngại, chướng duyên, thử thách. Và ai làm được như thế thì xứng đáng nhận được thức ăn của Đàn Na Thí Chủ. Đó là bốn sáng tạo. Trong 10 sáng tạo được Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ với các vị Bồ Tát lịch sử, thường được gọi là các vị Đại Cao Tăng. 6 phần sáng tạo còn lại ta sẽ học ở tuần sau.